là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh về các giải pháp thu ngân sách của Chi cục thuế huyện Trấn Yên trong năm 2017. Cuối chương trình chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thực phẩm nào cần tránh cho trẻ khi mới tập ăn dặm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc Giáo hội Phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Phật đản 2017.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã thông tin nhanh đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn trong những năm qua và quý 1 năm 2017. Đồng thời đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Nghĩa Lộ, mặc dù mới ra mắt và hoạt động từ tháng 9 năm 2016, nhưng đã tích cực tham gia có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước do thị xã phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo mối quan hệ gắn bó đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Các đồng chí lãnh đạo thị xã cũng mong muốn thời gian tới, các chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Nghĩa Lộ tiếp tục đoàn kết gắn bó, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ sớm trở thành thị xã văn hóa.
Nhằm động viên khích lệ tinh thần và tạo niềm vui cho bệnh nhân ung thư, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng Bộ Y tế đã tặng quà cho bệnh nhân ung thư nghèo tại Yên Bái. Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng Bộ Y tế được thành lập từ năm 2011 là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện. Quỹ tập trung hướng tới vận động quyên góp nhằm hỗ trợ chăm sóc điều trị cho người bệnh ung thư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về ung thư, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng phòng chống ung thư tại Việt Nam. Cùng với nhiều chương trình tặng quà hỗ trợ các bệnh nhân ung thư trên cả nước, trong dịp này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng Bộ Y tế đã tổ chức tặng 28 suất quà trị giá 550.000 đồng một suất và tặng riêng một suất quà cho trường hợp ung thư nghèo đặc biệt trị giá 10 triệu đồng cho các bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Nhằm tăng cường quản lý các mặt hàng thực phẩm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn, huyện Văn Chấn đã thành lập đội kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra đối với tất cả các cơ sở chế biến kinh doanh các mặt hàng phục vụ ăn uống tại địa phương.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có 131 cơ sở dịch vụ ăn uống, 335 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 45 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Các cơ sở hoạt động mang tính chất hộ gia đình, sử dụng thực phẩm sẵn có của địa phương. Để công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đạt hiệu quả, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện gồm y tế, công an, quản lý thị trường đã tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ kinh doanh chế biến thực phẩm, các quán ăn nhằm nâng cao kiến thức và trách nhiệm của người cung cấp thực phẩm, người tiêu dùng và nhân dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các ngày nghỉ lễ và hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017, vừa qua, huyện Mù Căng Chải đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các xã, thị trấn, các trường học và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.
Qua kiểm tra cho thấy trên địa bàn các xã còn nhiều hộ kinh doanh có nhiều sai phạm như kinh doanh sai mặt hàng đăng ký, một số mặt hàng như đường, mì chính không đủ định lượng. Tỷ lệ hàng hóa hết hạn sử dụng cao, nhất là bia, nước giải khát, bánh kẹo. Cá biệt còn có nhiều hộ trên địa bàn xã Nậm Có đóng cửa quán không chịu hợp tác với đoàn kiểm tra. Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với các cửa hàng vi phạm. Cũng trong đợt này, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số xã chưa kiện toàn lại ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Một số nhà trường còn chưa hoàn thiện hợp đồng cung cấp thực phẩm đúng quy định, sắp xếp các loại thuốc y tế thiếu hợp lý. Nhắc nhở các hộ kinh doanh thiếu giấy phép cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các xã kiện toàn lại ban chỉ đạo và tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân và các hộ kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Đề nghị các đơn vị trường quản lý sử dụng mạng lưới y tế học đường quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của các loại thực phẩm cho học sinh, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên cấp dưỡng học sinh.
Ngày 27 tháng 4 tại xã Yên Thắng, Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên mở phiên tòa lưu động xét xử 3 vụ án hình sự với các tội danh cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vụ án thứ nhất xét xử Đào Văn Lợi sinh năm 1994 và Nguyễn Hữu Dương sinh năm 1995 đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang về tội trộm cắp tài sản. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2016, hai đối tượng đã đi xe máy đến thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, lấy trộm chiếc xe máy Dream mang biển kiểm soát 21C1-03425 rồi mang lên thành phố Hà Giang tiêu thụ. Khi đến thành phố Hà Giang thì bị tổ công tác công an thành phố Hà Giang phát hiện bắt giữ. Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Hữu Dương đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, Đào Văn Lợi nhận mức án 2 năm tù. Vụ án thứ hai liên quan đến ma túy. Cuối năm 2016, hai đối tượng nghiện là Nguyễn Văn Thắng và Hoàng Minh Quân, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, rủ nhau đi mua ma túy của Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1957 ở thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng. Sau khi mua được ma túy từ Sơn, Thắng và Quân cất giấu trong người, ra đến khu vực thôn Thóc Phưa, thị trấn Yên Thế thì bị tổ công tác công an huyện Lục Yên bắt giữ. Theo lời khai của Thắng và Quân, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng khám xét nhà và nơi ở của Nguyễn Trường Sơn tại thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng. Quá trình khám xét đã phát hiện và thu giữ một gói nhỏ chứa 1 gam heroin. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trường Sơn thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình. Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên tuyên phạt bị cáo 2 năm tù. Năm 1997, Nguyễn Trường Sơn từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án thứ 3, Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên xét xử Tăng Văn Biển, sinh năm 1982, trú tại thôn Thóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, về tội cướp chiếc điện thoại của lái xe taxi. Với hành vi phạm tội này, Tăng Văn Biển đã bị Tòa án Nhân dân huyện Lục Yên tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau kỳ họp thứ 14 có đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2015 và một số cá nhân liên quan đã nhận được phản hồi tích cực từ dư luận. Việc chỉ rõ những sai phạm của các tập thể cá nhân đã cho thấy sự quyết tâm, lòng dũng cảm của Đảng khi chỉ ra nhân tố làm suy yếu lòng tin của quần chúng với Đảng. Báo Tiếng Nói Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của dư luận khẳng định có thể thấy quyết tâm đấu tranh với tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng là vô cùng mạnh mẽ. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 14 đã phần nào xóa đi những hoài nghi, khiến người dân có niềm tin mạnh mẽ rằng những việc làm sai trái của cán bộ lãnh đạo, dù là ở cấp nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tuyên bố của Đảng rằng cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không chừa ai và không có vùng cấm và không phải là lời nói suông. Người dân rất hoan nghênh, đồng tình và tin tưởng công cuộc đấu tranh với tham nhũng sẽ không dừng lại mà sẽ quét sạch từ dưới cơ sở, cấp xã phường lên đến cấp cao. Biết rằng đây là cuộc đấu tranh vô cùng gian nan, nhưng người dân mong muốn bằng sự kiên trì, quyết tâm, Đảng sẽ lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân. Phí nhiều dịch vụ công về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao có thể sẽ tăng khi 55.000 đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành cai sữa để chuyển sang tự chủ thu chi trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, đây là chủ trương đúng đắn buộc các đơn vị này tái cơ cấu hoạt động tốt hơn, nâng chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng ngân sách và người dân bớt phải bôi trơn. Trao đổi với báo Lao động, chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định, việc triển khai cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Hiện chưa thể ước lượng được mức giảm chi ngân sách khi các đơn vị công lập bắt đầu tự chủ. Tuy nhiên, riêng với ngành y tế, theo lộ trình đưa ra tại dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập của Bộ Y tế, từ nay đến năm 2020, Bộ sẽ từng bước tính đủ chi phí vào giá khám chữa bệnh và giữ nguyên mức chi ngân sách của năm 2016-2017. Việc không xin thêm ngân sách trong khi toàn bộ ngân sách chi thường xuyên hiện nay tăng từ 7 đến 15% năm do trượt giá và độ tăng cơ học của dân số sẽ giúp giảm gánh nặng ngân sách tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Thuế và hải quan trước đây vốn là những lĩnh vực có thủ tục nặng nề, nhiều vướng mắc nhất với doanh nghiệp. Nhưng cũng dễ thấy, gần đây hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong hai lĩnh vực này đã được chính phủ chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội Mới, kết quả đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan năm 2016 dựa trên sự hài lòng của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Hải quan công bố ngày 26 tháng 4 vẫn cho thấy một số điểm đáng lo ngại. Đó là tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả phí bôi trơn khi thực hiện thủ tục hải quan là 31%. Ngay cả khi không phải chi phí này thì cũng có tới 17% doanh nghiệp phàn nàn bị phân biệt đối xử, đặc biệt là tình trạng kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Điều này cho thấy những kết quả thực tế đạt được vẫn còn một khoảng cách xa so với kỳ vọng. Nhu cầu bức thiết hiện nay của doanh nghiệp không gì khác chính là sự công khai minh bạch thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sự hài lòng. Cũng theo phản ánh của báo Hà Nội Mới, trước tình hình ngành chăn nuôi lợn liên tục gặp khó khăn, lượng tồn đọng lớn, chiều 28 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp khẩn cấp nhằm kêu gọi các bộ ngành đoàn thể, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân chia sẻ cùng nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với phương châm người Việt Nam ưu tiên dùng thịt lợn do người Việt Nam sản xuất, đại diện Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã đưa ra những cam kết cụ thể về số lượng tiêu thụ lợn cho nông dân. Qua thống kê ban đầu, lực lượng công an quân đội sẽ hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng chục ngàn tấn lợn mỗi tháng và thu mua liên tiếp trong 3 tháng cao điểm mùa hè, cho tới khi tình hình thị trường lợn thịt ổn định trở lại. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết tiêu thụ 60 tấn thịt lợn một ngày cho nông dân. Đến thời điểm này, 45% lượng thịt lợn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại lớn đã và đang có kế hoạch được tiêu thụ. Tuy nhiên, còn 55% lượng thịt lợn của gần 3 triệu hộ dân vẫn tồn đọng đang chờ giải cứu. Với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, thì chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa như tuyên bố trước đây khó thành hiện thực. Cho đến thời điểm này, cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý về mặt chủ trương có bộ sách giáo khoa riêng mang đặc thù của thành phố. Dù Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi, kể cả đội ngũ chuyên gia, các nhà giáo uy tín để làm sách, nhưng cho đến thời điểm này, nhiều ý kiến vẫn cho rằng để làm được bộ sách giáo khoa riêng cực kỳ khó so với chương trình phổ thông mà Bộ công bố. Theo lý do mà các chuyên gia phân tích, một trong những điều kiện cần và đủ để biên soạn sách giáo khoa là chương trình khung của cấp học đó, môn học đó phải thể hiện được mục tiêu đào tạo như thế nào, hình hài của người học sinh thể hiện trong chương trình giáo dục đó ra sao. Song nhìn vào sự thảo chương trình phổ thông mới, dù Bộ còn nghe góp ý và điều chỉnh, nhưng nhiều ý kiến cho rằng dự thảo rất rối.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Triều Tiên lại một lần nữa thách thức cộng đồng quốc tế bằng cách tiếp tục thử một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm ngày 29 tháng 4. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ thử đã thất bại và hiện họ đang cố gắng xác định loại tên lửa được sử dụng. Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, vụ phóng diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 giờ địa phương, từ một địa điểm ở miền Nam Triều Tiên. Giới quân sự Hàn Quốc cho biết tên lửa đã bay khoảng 71 km, sau đó phát nổ. Hai vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên cũng đều thất bại. Chính phủ Nhật Bản đã lập tức lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết đã liên lạc với Thủ tướng Abe, hiện đang công du châu Âu, đồng thời triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận vụ việc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức cũng đã có những phản ứng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trên mạng Twitter, ông Trump khẳng định khi thực hiện vụ phóng, Triều Tiên không tôn trọng mong muốn của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về việc tăng cường sức ép với nước này. Tại phiên họp, các nước thuộc Hội đồng Bảo an đã chia rẽ về cách thức đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng. Mở đầu phiên họp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước liên quan tìm kiếm đối thoại nhằm làm giảm căng thẳng thay vì các hành động leo thang quân sự. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì phiên họp với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, khẳng định cần cân nhắc tất cả các lựa chọn nhằm đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông Tillerson kêu gọi các nước cần gây sức ép với Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ những hành động nguy hiểm. Ngoại trưởng Hàn Quốc, Anh và Nhật Bản cũng đã lên án Triều Tiên và đề nghị cộng đồng quốc tế đoàn kết để tăng cường sức ép lên Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng nhất trí kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ông Vương cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là chấm dứt tranh cãi xem bên nào nên có động thái trước, mà thay vào đó là tìm cách chấm dứt chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc các nước liên quan hạ nhiệt và kiềm chế trong vấn đề này. Cùng chung quan điểm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng những lời lẽ cứng rắn cùng việc phô trương sức mạnh một cách khinh suất đã dẫn tới tình huống mà cả thế giới cần nghiêm túc tự hỏi có cần một cuộc chiến tranh hay không. Theo ông, cần nghĩ đến những hậu quả đáng sợ không chỉ với Triều Tiên mà cả khu vực Đông Bắc Á. Giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn, thì quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi ngày 27 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của Mỹ tại Hàn Quốc. Theo ông Trump, Seoul cần trả tiền lắp đặt trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc. Lo ngại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt tại phía nam bán đảo Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Seoul phải trả tiền cho việc lắp đặt hệ thống này. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kuk đã lên tiếng phản đối và cho rằng nước ông sẽ không chịu khoản kinh phí triển khai thác. Hàn Quốc chỉ cung cấp vị trí và hạ tầng cho thác, còn phía Mỹ sẽ chịu phần chi phí triển khai và bảo trì. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết họ chưa nghe điều gì về việc phải chịu chi phí triển khai thác. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump gọi thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Hàn là một thỏa thuận khủng khiếp và cho biết sẽ đàm phán lại thỏa thuận này. Ngày 8 tháng 4, trong bài phát biểu ở thủ đô Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng tới sẽ mở ra một trang mới trong mối quan hệ giữa hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép lực lượng vũ trang người quốc thành lập quốc gia độc lập ở miền Bắc Syria. Đây là vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria. Tổng thống Erdogan cho biết thêm, ông sẽ có chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày 16 tháng 5 tới. Ông sẽ nỗ lực thuyết phục ông Trump không tiếp tục ủng hộ lực lượng vũ trang người quốc và cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới giúp Mỹ tấn công khủng bố trong lãnh thổ Syria. Về vấn đề lực lượng vũ trang người quốc đã tồn tại suốt 2 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục chỉ trích việc Mỹ ủng hộ người quốc làm tổn hại tới lòng tin giữa hai nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên được giao dự toán thu ngân sách là 60 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu đạt 75 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các khoản thu theo kế hoạch. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Để giúp người nộp thuế có thêm thông tin về các chính sách pháp luật thuế, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã duy trì và thực hiện tốt các hình thức như tư vấn, giải đáp qua điện thoại, giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế và trả lời bằng văn bản đối với người nộp thuế. Đặc biệt, chi cục luôn thông tin kịp thời các chính sách thuế mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và cá nhân trên địa bàn huyện. Hỗ trợ các doanh nghiệp khai nộp thuế điện tử, nộp hồ sơ báo cáo và quyết toán thuế qua hòm thư điện tử. Chi cục cũng đã tập trung làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc xử lý giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã không xảy ra tình trạng nợ đọng hồ sơ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
Chị Lê Thị Yên, khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Khi tham gia kinh doanh thì đối với hộ khoán được sử dụng hóa đơn, gia đình tôi đã được cán bộ thuế đến trực tiếp hướng dẫn cách ghi chép và sử dụng hóa đơn theo quy định. Gia đình tôi thì nộp theo khoán theo từng quý và chúng tôi kinh doanh chấp hành theo đúng quy định ạ, ngành thuế ạ.
Ngay từ đầu năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã xây dựng dự toán phân kỳ nguồn thu ngân sách theo từng tháng, quý, tham mưu đề xuất với cấp trên và các ngành liên quan có những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế. Tính đến hết quý 1 năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã thu ngân sách được gần 18 tỷ đồng, bằng 30% dự toán tỉnh giao và 24% dự toán phân đấu, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn thu chủ yếu tập trung vào một số khu vực, sắc thuế như thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 7 tỷ đồng, bằng gần 50% dự toán. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 7 tỷ đồng, bằng 24% dự toán. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 1,2 tỷ đồng. Thu phí lệ phí đạt 1,4 tỷ đồng. Thu lệ phí trước bạ đạt gần 1 tỷ đồng. Và thu từ các nguồn thu khác đạt gần 1 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đến hết quý 2 năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt khoảng 60% dự toán tỉnh giao. Trong đó thu phí lệ phí, thu tiền thuế đất ước đạt trên 90%. Các khoản thu khác như thu thuế thu nhập cá nhân, thu ngoài quốc doanh, thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt từ 54% trở lên. Chi cục thuế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và làm tốt công tác đôn đốc thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.
Ông Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Trấn Yên cho biết:
Chi cục thuế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tập trung vào một số các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế. Cái thứ hai là sẽ tích cực là nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó tham mưu cho chính quyền địa phương các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, từ đó là thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Cái thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra thuế, để qua đó sẽ phát hiện các trường hợp kê khai không đúng nghĩa vụ thuế để kịp thời truy thu vào ngân sách nhà nước các khoản thuế vi phạm. Thứ tư là áp dụng quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế để hạn chế tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp.
Với việc thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, góp phần đảm bảo cân đối thu chi của địa phương, cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những thực phẩm nào cần tránh cho trẻ khi mới tập ăn dặm. Bước vào độ tuổi ăn dặm, việc tập cho bé ăn đa dạng nhiều thực phẩm là rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thực phẩm đều an toàn đối với các bé mới tập ăn dặm. Và cuối chuyên mục sẽ là cách nhận biết khi trẻ béo phì và chế độ dinh dưỡng cho bé. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết.
Mật ong có thể chứa bào tử Clostridium botulinum gây ngộ độc cho bé. Vì hệ tiêu hóa của bé còn chưa đủ lợi khuẩn để tiêu diệt và ngăn ngừa sự phát triển, sản sinh độc tố của chúng. Sữa bò và đậu nành. Bé dưới 1 tuổi không thể tiêu hóa được protein trong sữa bò và sữa đậu nành. Loại sữa này chứa các khoáng chất với số lượng có thể làm tổn hại đến thận của bé. Cam quýt rất giàu axit, có thể gây đau bụng hoặc trào ngược axit ở bé. Các loại thực phẩm dễ gây dị ứng thức ăn và là phản ứng miễn dịch bất lợi xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể xác định nhầm một protein là có hại, cho rằng cơ thể đang bị tấn công nên gửi tế bào bạch cầu đến bảo vệ và gây ra dị ứng. Những phản ứng này có thể từ nhẹ đến nặng như viêm da dị ứng, rối loạn tiêu hóa, suy hô hấp hay sốc phản vệ đe dọa đến tính mạng. Bé mới tập ăn dặm nên tránh các thực phẩm dễ gây dị ứng như đậu phộng có thể dễ dẫn đến dị ứng nghiêm trọng. Dâu không chỉ chứa nhiều axit ảnh hưởng rất lớn đến bao tử của bé mà còn có thể gây kích ứng như nổi sẩy. Hải sản có vỏ cũng là nguồn thực phẩm dễ gây dị ứng. Trứng gà. Bé bị dị ứng trứng thường do phản ứng của hệ miễn dịch với các loại protein có trong trứng gà, nhất là lòng đỏ. Thưa quý vị và các bạn, khi bé có cân nặng vượt quá chuẩn chiều cao và cân nặng, bạn cần lưu ý giảm cân cho con, bởi vì béo phì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Sau đây chúng ta cùng tham khảo và có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bé vừa đảm bảo sức khỏe cũng như sự phát triển thông minh của bé. Nếu hiện tại bạn cho bé ăn 3 bữa cháo mỗi ngày, hãy giảm xuống còn 2 bữa cháo hoặc vẫn ăn 3 bữa nhưng chỉ ăn lưng bát mỗi bữa. Các bữa cháo nên cho nhiều rau củ, giảm bớt gạo. Ăn nhiều quá tinh bột khi vào cơ thể, tinh bột chuyển hóa thành đường. Vì thế, bé ăn nhiều cháo mỗi ngày vẫn béo phì. Mỗi bữa chỉ chế biến 20 gram thịt cá, tôm hoặc ít hơn, cho 2,5ml, nửa muỗng cà phê vào cháo. Ở giai đoạn này, sữa vẫn là nhu cầu không thể thiếu hàng ngày, bởi sữa bổ sung các vitamin và khoáng chất tốt cho sự phát triển, thể chất của bé. Tuy nhiên, dùng sữa bột công thức loại ít đường, pha loãng hơn bình thường và giảm lượng sữa để tránh làm giãn dạ dày của bé. Vẫn cho bé bú mẹ bình thường, hạn chế cho bé ăn tráng miệng các loại quả như chuối, xoài, nên cho bé ăn bưởi, thanh long, táo và lê. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì trẻ em của đài chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn có thêm nhiều kiến thức để bổ sung trong bữa ăn dinh dưỡng của gia đình mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì trẻ em, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SQM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay của Đài chúng tôi.